thì luôn luôn chiến đấu không có Phật pháp. Cho nên các vị hộ pháp á, các ngài kêu là cảm ứng tam châu thôi chứ còn không có tứ châu. Ngài tới ngài hộ Phật, ngài hộ pháp, hộ tăng á, là trong ba châu, bởi vì châu nào có Phật pháp ngài mới hộ. Cho nên có cái câu kêu là Nam Mô Tam Châu cảm ứng hộ pháp Vĩ Đà Tôn Thiên Bồ Tát, bắt câu lưu châu không gặp. Thành nhớ cái điểm đó. Thành ra trong này nói làm sao đừng có nghe cái tên Tam Ác Đạo và Bát Nạn Khổ. Từ nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi, được bốn chữ vô ngại trí. Bốn chữ vô ngại trí tức là pháp vô ngại trí là một, hai là nghĩa vô ngại trí là ba, hai chứ ba là từ vô ngại trí, từ là lời nói. Bốn là lạc thuyết vô ngại trí, nghĩa là làm sao cho được bốn chứ, có cái tứ vô ngại trí. Tứ vô ngại trí có nghĩa là mình nói pháp không có gì ngăn ngại, dung thông, giáo pháp dung thông, ai nghe cũng đều thức tỉnh tâm hồn hết, kêu là pháp vô ngại trí. Chứ không phải dễ nghe. Làm sao mà nói cho tất cả các từng lớp, mình dạy trong một cái lớp học nó dễ là bởi vì trình độ của người sinh viên, của học sinh đó, nó tương tự dễ dàng. Còn giảng đạo, giảng trong một lớp đó, là khó lắm. Những cái có những hạng trí thức, có những người thường dân nghe, có những người rất là tài ba lão lạc nghe, có những người tầm thường nghe, sao có những người rất trẻ nghe, có nhiều bà già trầu nghe. Mà làm sao mà giảng mà cho tất cả mọi người đều hiểu được, kêu là pháp vô ngại biện. Hai là nghĩa vô ngại trí, giảng sao mà cái nghĩa nó dung thông, ai hiểu cũng được hết. Pháp giảng ra rồi người ta hiểu cái nghĩa đó. Nói ra một câu kêu là Phật thuyết nhất âm chúng sanh tùy loại các tác giải. Đức Phật nói ra một tiếng, hạng nào nghĩa là cũng hiểu hết rồi. Bây giờ là một vị sư, là một người Phật tử, làm sao mình giảng đạo ra ai nghe cũng hiểu hết. Đó mới là phương một bạn. Kêu là nghĩa vô ngại trí, thấy không? Chứ còn nếu mà mình nói mà có nhiều người nghe không hiểu gì hết, thì cái đó cũng chưa trả ơn Đức Phật. Phật thuyết nhất âm, Đức Phật thì ngài nói duyên dung, nó giống như cây mưa. Mưa xuống thì cây nào cũng đều thấm nhuần hết. Thêm cây lớn nó thấm nhuần khác, cây trung bình nó thấm nhuần khác, cây nhỏ. Chỉ có mấy cái cây nó quá nhỏ đó, thì nhiều khi nó sợ rồi nó dội đất chịu bùn, nó gãy nhánh gãy cành nhỏ quá đó. Chứ còn loại nào cũng có thể hưởng được. Còn từ vô ngại trí tức là cái lời nói. Lời nói làm sao kêu là viên âm. Cái lời nói rất là, cái đó khó diễn tả. Và cái thứ tư kêu là lạc thuyết vô ngại trí, phải có. Và được sáu cái sức thần thông. Sáu sức thần thông bữa nói rồi. Rồi bây giờ kể giùm là sáu sức thần: một, thiên nhãn thông; hai, thiên nhĩ; ba, tha tâm; bốn, năm, sáu, lậu tận thần. Nói rõ ràng đó. Nhớ trong sáu cái pháp thần thông đó, mình làm sao nhớ mới cứ là một chuyện sơ khởi cho mình. Làm sao mình tu tập cho được sáu pháp thần thông hằng được hiện tiền, các cái chuyện đó làm sao có luôn trước mắt mình, thường không có quên mất. Nhờ cái sự giáo hóa này cho tất cả chúng sanh kích cùng nhau để mà chí tâm, để mà bình đẳng thống thiết, để trở về ngũ thể đầu địa, trở về nương tựa với đấng đại từ bi phụ trong thế gian. Đấng đại từ bi phụ đây tức là chỉ cho cái gương sáng của các đức Phật, của các vị Bồ Tát mà mỗi người chúng ta cần phải noi theo cái gương sáng đó. Thì tóm lại ở đây để cho quý vị thấy rằng mình làm thế nào để phát cái nguyện cho nó coi như là nó cao thượng, làm thế nào để cho tất cả chúng sanh noi theo được cái hạnh nguyện của mình. Mỗi người là một chiến sĩ, mỗi người là một coi là một cái cây đuốc để mà giúp đời, để mà soi sáng cho nhân thế. Chứ đời nó khổ đau lắm, có mắt mà không thấy hướng đi, có tai mà không biết nghe, có mũi mà không biết cách ngửi cái hương vị giải thoát, có lưỡi mà không biết nếm cái pháp vị cao thâm của Phật, có thân có ý không biết sử dụng. Đó, thấy không? Chứ không phải là dễ đâu. Vì vậy cho nên cứ lặn hợp trong con đường sanh tử luân hồi mạnh. Bây giờ phải làm sao? Tất nhiên là phải chuyển, phải đoạn trừ. Rồi, lại nữa trở về nương tựa với tất cả các đức Phật trong mười phương ba đời, nguyện nương theo cái sức đại từ bi tất cả của các cái bậc hiếp hiền thánh, các vị đại Bồ Tát, cái gương của các ngài đi trước không biết bao nhiêu đó. Quý vị thấy ngoài Đức Phật ra còn có những cái tấm gương luân chuyển để lại cho mình là ai nè? 28 vị tổ, từ tổ Mahakajip tôn giả cho đến tổ cuối cùng ở bên Ấn Độ thờ của Đức Phật, đó là tổ ai nhớ? Tổ Bồ Đề Đạt Đạt Ma. Rồi đem giáo pháp truyền bá đến các nước, đến tổ nhất là truyền qua Trung Quốc thì lại có 6 vị tổ, 5 vị tổ luân phiên nữa, từ tổ Bồ Đề Đạt Ma, rồi mất kế đó là tổ Tăng Sáng, rồi tổ thứ 3 ở bên Trung Quốc đó là tổ Tăng Sáng, rồi tới Đạo Tín, Đạo Tín rồi tới Hoằng Nhẫn, Hoằng Nhẫn cuối cùng là tổ Huệ Năng. Đó, rồi tổ tổ tương truyền, tâm tâm tương ấn, nghĩa là cho tới ngày hôm nay. Cho nên mình làm sao mình nguyện để mà trở về nương tựa với các ngài, các cái gương sáng của các ngài đó, để mà mình làm việc. Tất cả các bậc hiền thánh có một cái sức đại từ bi khiến cho chúng con, khiến cho mọi người, nghĩa là cái chỗ phát nguyện được như ý, cái chỗ sanh được như ý, tùy tâm tự tại trong cuộc đời. Đừng bị cái nghiệp hoặc này nó lâu cuốn, đừng bị cái chướng ngại kia nó thúc đẩy. Nguyện luôn luôn ở đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi, nếu có chúng sanh nào thấy cái sắc thân của ta thì liền được giải thoát. Tức là mình làm gương đó, thấy được cái sắc thân của mình, tự nhiên họ giải thoát, họ phải gắng làm sao để mà nương, để mà giải tỏa những cái nghiệp. Nếu như lỡ mà vào nơi địa ngục thì tất cả cái cảnh địa ngục nó biến thành tịnh độ, hiểu không? Cho nên nói đến đây á, chẳng hạn như ở Việt Nam mình, các vị sư mà tu hành chân chánh á, mình ở ngoài thì mình lo cho các ngài đó, mà cái khi mà các ngài vào ở trong địa ngục á, thì các ngài có thể chuyển cái dân ở trong địa ngục trở thành tịnh độ. Hay lắm, trong đó cái chuyện đó, cái chuyện rất hay. Bởi vì biết vô đến ta sống giản dị nè, thấy không, ta chịu kham khổ nè, rồi người ta sẽ chuyển biến hết tất cả những người ta giảng nói đạo lý cho nghe, ở đâu trong đó trở thành tịnh độ, không có gì khổ hết. Tại vì mình quan niệm vô trong đó chắc là khổ, chứ không có khổ đâu, chưa chắc mình gì ở bên này mà sung sướng đâu. Mình ở bên này nếu mà cái tâm mình chưa giải thoát này cũng như ở trong lao ngục, ràng buộc chuyện này, ràng buộc chuyện kia, mệt lắm. Thì cái tâm mình hãy giải thoát thì tất cả các cái duyên khổ nó biến thành cái dụng cụ an vui. Đó, làm sao cho cuộc đời mình này, khiến cho tất cả chúng sanh sáu căn thanh tịnh, mắt tai mũi lưỡi thân ý trong sạch, thanh tịnh, tử tế. Người như vậy là người nên sống đáng sống, thân tâm an lạc, giống như ở trong cái cảnh thiền thứ ba, đệ nhất thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền. Tức là thiền thứ ba nó kêu là ly hỷ dụ lạc hiệu, lìa tất cả sự vui, sự buồn, sự khổ, tâm vẫn thanh thoát luôn luôn. Đó, đoạn các cái lưới nghi, có nghi ngờ cái gì mình dứt nó đi. Trong cuộc đời này đừng có nghi quá, nó khổ lắm. Đụng đâu nghi đó, đụng đâu nghi đó, nghi chừng nào nó khổ chừng đấy. Dẹp bớt cái nghi đi, thấy không? Đó, làm sao mà cho kêu là đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn. Phát cái tâm sơ vô lậu, phát cái tâm đầu tiên để giải thoát vô lậu. Từ ngày hôm nay trở đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi, nếu có chúng sanh nào được nghe đến cái danh hiệu của Phật, bất cứ chỗ nào, mình nguyện sao họ nghe tới cái danh hiệu của Phật là cái tâm họ được yên ổn. Chẳng hạn như bây giờ quý vị cái gì không biết, cái gì không biết, nhưng mà quý vị hãy nghe niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì tâm tâm hồn quý vị hơi yên ổn, trấn tĩnh chứ phải như không? Hay là niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì thấy trong tâm hồn thấy yên ổn. À, nhưng mà đâu có phải người nào cũng được như vậy. Bây giờ mình muốn làm sao cho tất cả chúng sanh, tất cả cái dân ở tại Honolulu này nè, để niệm Đức Bổn Sư chứ là trong lòng họ yên ổn hết, nhưng họ không có yên ổn đâu. Đó là làm mình sao mình phải giao qua hết. Cho nên kêu là vạn gia sanh Phật. Cái niệm của mình như vậy chứ, chứ đâu có phải nói, đâu có phải nói rằng là ở trong một cái phạm vi nhỏ hẹp đó đâu. Phải mở rộng. Do đó cho nên quý vị thấy không, nếu mà nghe một vị sư nào ở đâu tới thuyết pháp ở cái đảo này, mình hoan nghênh để cho người ta diễn thông cái tiếng pháp để mà mở mang thêm. Bất cứ vị nào mình phải tùy hỷ, chỉ có giảng pháp giảng đạo cho nó đúng, đừng có giảng cái thứ tà ma ngoại đạo ly mị vọng lượng thì cái đó nó mệt cho chúng sanh đó. Nếu có chúng sanh nào mà nghe được cái danh hiệu của Phật, tâm được yên ổn, liền dứt được cái tổ cấu, được cái Đà La Ni. Biết cái Đà La Ni không? Giải thoát tam muội. Đà La Ni tức là tổng trì, tổng thiện bất thất, trì ác bất sanh. Đó. Được, được cái đó là tổng thiện bất thất, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng làm lành, luôn luôn lúc nào cũng lánh dữ, kêu là Đà La Ni, tổng trì. Tổng trì là tổng thiện bất thất, trì ác bất sanh. Giải thoát tam muội. Tam muội tức là cái chánh định trọng á, đầy đủ cái sự đại nhẫn, nhẫn nhục, có nhẫn nhục mà hết sức nhẫn nhục. Cho nên bây giờ đừng có nói gì đâu xa, quý vị học theo cái hạnh của Phật, nội học nội cái chữ nhẫn thôi. Chữ nhẫn thôi. Ai nói gì mình cũng nhẫn. Nhẫn nhưng mà trong tâm hồn sáng á, chứ không phải nhẫn mà trong tâm hồn á, cụ khờ ở trong đời người ta nói không lại, người ta nói tôi nhẫn, không phải cái vụ đó đâu. Mình biết tất cả nhưng mà không thèm nói. Nhẫn. Họ chửi, họ mắng mình dùng cái tâm lực nhẫn. Thấy không? Mình trả đũa lại, mình chửi, mình mắng lại, yếu lắm. Mà thiệt mình chịu đựng đó, mà sáng suốt chịu đựng, đó mới là nhẫn. Tập cái đó đi, cái đó tu, cái đó là nhẫn nhục đệ nhất đạo đó. Nhẫn nhục là cái đạo thứ nhất á. Trong tất cả các cái cách tu á, người hiện bây giờ tu cái hạnh nhẫn là số 1. Hồi xưa có ông Bách Nhẫn đó. Ông làm cái gì hết mà ai động tới ông á, mà ông nhịn được, vô ông chấm chấm. Một. Ông làm như vậy đủ 100 nhẫn. Đến cái 99 cái chấm đỏ rồi còn chấm cuối cùng. Có một vị thiện thần giả làm một cái người kêu là lỡ lói và cả tanh hôi dữ lắm. Vô nhà ổng, đầu tiên vô xin ăn, xin ở. Thì trong gia đình vợ con ông Bách Nhẫn nó thấy ông nó mệt quá nè, tanh hôi dễ sợ lắm. Ông ngồi ngoài cửa cái mà cái mùi nó bay vô tới trong nhà chịu không nổi, nghĩa là nó hắt vô chịu không nổi. Thì ông nói rằng được rồi, thì đem đích thân ông đem cơm nước ra cho ăn. Cho ăn rồi cái ông thấy ông Bách Nhẫn nó tốt quá, ông lại đi theo vô nhà. Mấy người vợ con trong nhà bỏ trốn nhà sau hết, nghĩa là sợ quá, nó vượt quá đi, mất vệ sinh, nó tội trơn, nó vượt quá. Cái thân ổng là đầy hết vi trùng, mà vi trùng cái cỡ hạng nặng, không ai vô đó chịu không nổi. Mà ông Bách Nhẫn tự nhiên lắm. Rồi vô đó rồi ổng cũng nước trà đồ đãi tử tế, nói chuyện đồ đàng hoàng. Rồi trời cũng hơi tối tối, ổng muốn xin ở lại ngủ. Khi mà nói xin ở lại ngủ là con vợ ở ngoài, nghĩa là thằng hắn ở đằng sau á, nghĩa là nói, nghĩa là nó không chịu đó, ý phản đối mà không dám nói, bởi vì không dám cãi đâu, bởi vì ông nói để cho ông tu cho đủ Bách Nhẫn. Biết không chịu trong ngầm nhưng không dám nói ra mạnh, nghĩa là chỉ thằng hắn đồ phản đối sơ sơ cái gì đó, đập bàn đập ghế đằng sau đại khái vậy thôi. Thì ông Bách Nhẫn đó, ông nói là được rồi, Ông cứ ở lại, nếu mà không có chỗ ông đi ông ở thì ông ở lại nhà tôi không sao hết. Rồi đổi tối tầm 8-9 giờ tối đó, tối canh hai á, ông nói chủ chủ nhà giờ ông muốn xin ngủ với người bạn của ông chủ nhà đó. Hết ngờ nói, hết ngờ cú, hết nhẫn nổi trong nhà, đã nhẫn nổi. Nhưng mà ông chủ nhà vẫn chịu nhận. Được rồi, biểu dọn đóng đi, mùng màn chiếu gối dọn cho kỹ đi. Thì dĩ nhiên là vợ con ở nhà phải y giáo phụng hành, chứ đâu giống cả hồi xưa mà chồng chú vợ tôi không phải lâu thôi à, không như bây giờ đâu, không phải như ở xứ này đâu. Hãy ra lệnh cho là phải làm chết bỏ à. Có cái chữ kêu chồng chú vợ tôi, nhớ không, nhớ cái câu đó không? Rồi đi dọn. Nhưng mà bà đâu có dám lẳng bẩn đó, dọn rồi đi tới đây nhà sau để ông vô ông ngủ. Thì được, ông không vô ông ngủ, vô ngủ đàng hoàng, đắp mền đắp vô kín ngủ. Ngủ 7 giờ cũng không thấy nhúc nhích, thấy không? 8 giờ cũng không thấy nhúc nhích, 9 giờ giờ tỵ, bắt đầu giờ tỵ á, tỵ con rắn á, thì tỵ kỵ Long Vương á. Rồi sao không thấy ông dậy, kêu mấy đứa nhỏ vô, mấy đứa nhỏ không dám vô kêu, bị vô kêu ông dậy ông ngủ, không ai dám vô hết tối đó. Đó thì bây giờ đích thân ông chủ đó ông mới vô, ông vô ông dỡ cái mền lông ra, đặc biệt lắm, thấy một đống vàng. Cái ông ghế chắc ông đi đâu mất tiêu hết, còn lại đống vàng suốt cả nhà nó ăn suốt đời suốt kiếp. Ông ra ông chấm thêm một chấm nữa đủ bách nhẫn, ông thành công trong cuộc đời đó. Đó nó là nói cái chuyện thế gian cho quý vị nghe, còn nói về cái chuyện đạo lý á, thì mình nhẫn những cái gì khó nhẫn mới là nhẫn, kêu là năng nhẫn, năng nhẫn mới nhiệt tâm tu hành. Thấy không? Cái việc khó nhẫn mà mình nhẫn được, cái đó mới là nhiệt tâm tu hành. Chứ nói gì những cái chuyện dễ. Cho nên người con Phật á, ai chửi mặc kệ người ta, ai mắng mặc kệ, nhưng mà mình phải cho sáng suốt. Mình biết là cái chuyện này là mình không có muốn gây quán gây thù nữa. Họ chửi thì ở trong miệng họ chửi ra, rồi nó phản ứng vô trong cái a lại giá thức của họ, trong cái tâm điền bát thức của họ, nó không dính dấp gì cho mình hết. Mình chịu đựng đi, thấy không? Được như vậy đó là ngon lành. Được như vậy đến lúc nào cũng có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát nè ngài, lúc nào ngài ở bên ngài phù hộ cho mình. Còn nếu mà bên kia chửi tiếng mình làm 4 tiếng thì Đức Phật không có ở bên mình đâu. Nhẫn nhục để nhất đạo. Mà cái người khôn lắm, cái người sáng lắm, cái người mạnh lắm, cái người hùng lực lắm mới nhẫn được. Chứ không phải đừng có tưởng nhẫn là yếu nghe không? Thấy không? Tự nhiên bên kia nó mang nó chửi nó xào xáo hết, mà mình tự nhẫn là tự nhiên nào. Đó nó như vậy. Chứ còn cái chữ nhẫn trong nhà Phật không phải là thua người ta mà nhẫn đâu, hay là yếu hơn người ta mà nhẫn hơn, hay là trí huệ kém hơn người ta mà nhẫn không. Rất cao cường nhưng mà không muốn gây sự khổ nữa. Đời này tu cái chữ nhẫn là tốt nhất, quý vị gắng thực hành cái đó đi. Chứ còn nếu mà cứ người ta sân một chút, mình si thêm người ta thì cái đó không tốt. Kêu là sân si nghiệp chướng không chừa, bao bao mà giữ tương dương làm gì. Cái vụ nó sẽ nói hoài cái vụ đó. Biện tài không có gián đoạn, điều lên đưa lên ở nơi một cái pháp dân địa, ở trong thập địa đó mà có thể cái bậc mà tu hành tới đại nhẫn, cái bậc mà tu hành có biện tài, có giải thoát, có chánh định là được lên pháp văn địa. Pháp văn địa là một ở trong đệ thập địa, 10 cái quả vị Bồ Tát. Thành bậc chánh giác, chúng con từ hôm nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi, tất cả chúng sanh nào được nghe cái danh hiệu của Phật đều được hoan hỷ, được chưa từng có. Mình làm sao mà được như vậy đó? Nếu như đến ở trong tam đồ, nếu mà lỡ mình cái người đó đến ở trong tam đồ địa ngục ngã quỷ súc sanh thì cũng đoạn trừ các cái khổ được, là bởi vì trong tâm hồn sáng suốt. Các vị Bồ Tát các ngài cũng nhiều khi đi vào trong tam đồ địa ngục ngã quỷ súc sanh để mà độ, thì mình cũng vậy. Nếu sau này mình tu hành khá, mình cũng quyển chuyển tới những cái thân đó để mà độ cho chúng sanh ở cái những cái thứ từng lớp đó. Nếu người cõi trời dứt hết các cái phiền não trọng trược, được tự tại, thì chắc chắn là được giải thoát. Vô bất giải thoát tức là điều giải thoát. Từ ngày hôm nay trở đi, chúng ta nên nguyện đời đời kiếp kiếp, chỗ chỗ nơi nơi, đối với tất cả chúng sanh, không có cái tâm kêu là cướp đoạt. Giữ cái tâm bình tĩnh giúp đỡ thôi. Không có cái tưởng quán giận quán thân. Từng có. Đoạn cái gốc ba độc. Hiểu không? Ba độc bữa giả rồi đó. Cái gốc ba độc mình đoạn nó đi. Đoạn gốc á, chứ không phải ngọn đâu. Tức là tham lam giận tức dạ. Thì mày nhớ nhờ, nhớ không? Lìa cái ngã và ngã sở. Biết ngã, ngã sở là gì không nè? Ngã là thân ta. Còn ngã sở là gì ai biết? Ngã sở là danh từ. Đây danh từ trong đạo khó lắm. Ngã tức là lìa cái ngã, tức là đừng cái chấp chặt cái thân này. Người đời cứ lo cái thân, cứ cho cái thân này nó là thiệt có, là thường còn, là chắc thiệt, là cao quý, chứ thiệt nó không có đâu. Nó có, mình khéo dùng cái trí huệ để mình nhờ đưa cái thân này, nó đưa mình đoạn đường. Rồi khi nào nó xả bỏ cái thân. Còn ngã sở là gì? Tức là những cái gì sở hữu của ngã gọi là ngã sở. Biết không? Nói vậy là hiểu rồi. Những cái gì thuộc quyền sở hữu của ngã, đó gọi là ngã sở. Tức là nhà, cửa, ruộng, vườn. Chứ những cái gì mà thuộc của mình, nó thuộc là ngã sở. Những của cải. Anh có thể nói như thế. Tin ưa cái pháp cao thượng, bình đẳng, thực hành cái tâm từ bi, tất cả hòa hợp như muôn loài chúng sanh, tất cả đối với chúng sanh các tầng lớp người, giàu nghèo sang hèn, dân da vàng da trắng da đen da đỏ gì, mình đều hòa hợp hết. Con người như vậy là con của Phật xứng đáng mà có thể lên quả vị Phật, không khó đâu. Cũng như các bậc thánh chúng, mình hòa hợp cũng như là đối với các bậc thánh chúng. Chúng con nguyện từ nay đời đời kiếp kiếp, chúng chúng nơi nơi đối với tất cả chúng sanh tâm thường bình đẳng, cũng như hư không, khen chê không động. Ai khen cũng được, ai chê cũng được. Giữ tâm quán thân một tướng, kẻ quán cũng vậy, người thân cũng vậy, chứ không có sai khác. Thâm nhập được cái tâm rộng lớn, học cho được cái trí tuệ của Phật, làm sao bắt chước mình mỗi ngày cái trí tuệ mình nó tăng trưởng một chút, để giải quyết cuộc đời, để tu tiến cho nó dễ. Chứ nếu mà mình cái trí tuệ mình càng ngày nó càng lu lờ thì cuộc đời nó mệt lắm. Do đó cho nên sư tổ để lại cho quý vị tụng kinh đó. Tụng thờ kinh nào quý vị cũng phải tụng Bát Nhã. Bát Nhã là để tăng thêm trí tuệ đó. Bát Nhã tức là trí tuệ. Mà hãy có trí tuệ đầy đủ rồi thì quý vị không còn lo gì. Tức là thành Phật có dư, tòa sen sẵn sàng để chờ đó, nếu mà chúng ta có đủ trí tuệ. Còn nếu thiếu trí tuệ chịu không có làm gì thượng trên tòa sen ngồi được đâu. Bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, cũng như la hầu lá, là ý là sao? Cũng như con một. Đức Phật chỉ có la hầu la, nhưng mà Đức Phật thương la hầu la cũng như thương tất cả muôn loài chúng sanh. Ở giới đây dẫn vô vậy đó. Thương muôn loài chúng sanh cũng như thương la hầu la. Nhưng mà vì cái thương của Đức Phật có nhiều cách, cái thương của các vị Bồ Tát đối với chúng sanh có nhiều cách. Có nhiều khi thương chúng sanh dùng cái tướng rất từ bi hỷ xả, như quý vị thấy. Có khi thấy chúng sanh cứng cỏi khó điều khó phục lắm, các ngài phải hiện cái tướng qua di ra để mà nói chuyện với chúng sanh đó. Như vậy đó. Còn những cái chúng sanh mà nó trở thành ma, thành quỷ, thành yêu rồi á, thì các ngài hiện những cái tướng dễ sợ lắm. Như tướng ông Tiêu đó, ông Tiêu Diện đại sĩ đó. Tướng đó quý vị thấy quý vị chạy luôn. Đầu thượng tam sơn thiên địa động, khẩu trung phúng quả quỷ thần kinh. Trên đầu nó có ba hòn núi, đậu cả ba hòn núi, trong miệng phun ra lửa luôn luôn. Quý vị thấy ngán không? Chứ là đầu thượng, đầu đới tam sơn thiên địa động, trời đất cũng kinh động nghe không? Khẩu trung phúng quả quỷ thần kinh. Mình thấy hồi nhỏ mà tôi nói ở chùa đó, chùa thờ ông Tiêu ở bàn ngoài á, mà chiều thắp thì đâu phải thắp đèn điện gì nè. Tôi nói hồi đó hồi nhỏ đó, chính tôi chứ không ai đâu, là nó vô công phu, hiểu không? Đâu có thắp đèn vậy nè, tối thui ha. Mà cúng cháo để bắt cháo về bàn ông Tiêu á, ông Tiêu bị cái cần cẩu ông chút xíu á. Ông ngài Đức Quan Âm thị hiện ngài á là như ngạ quỷ, ngài là thống lãnh tất cả những cái loài quỷ đó, cho nên cái cần cẩu chút xíu thì mình phải cúng cháo cho ông ăn. Cúng cơm ông ăn không được đâu. Tôi nói tụng kinh sợ lắm, mình tụng kinh trong này có mình là cứ nói chừng ổng không à. Ông cầm cái cờ mà ông đứng về ngoài, mình nhỏ, mình hầu có 90 tuổi chứ đâu phải, nó lớn lớn anh nó đâu có sợ. Phải tụng một lần 2-3 người thì mình đâu có ngán các mình ha. Đi công phu á, chiều đi công phu chiều, mà công phu chiều không phải sớm đâu. Nghĩa là trời mặt trời lặn mới đi công phu. Trời tối nữa mình đâu có đèn điện chùa thắp đèn dầu chay không ha. Sợ lắm. Tao nói tụng mà cứ nhớ chừng không biết sợ ông vô ông đứng sau lưng mình nữa thì hỏng nữa. Đó. Mà thấy tướng dễ sợ lắm. Đứng ở dưới ông đạp diệm khẩu quỷ dương, ở dưới đạp con quỷ dưới nữa. Thành mà cả một cái tượng lớn như thế này nè. Thành tôi bưng cháo vô để ông dám ngó ổng. Bưng đợi một cuối đi à. Sợ ông quá à, nó nghe thấy ông ngán lắm. Còn nhỏ mà. Mà cái tâm trạng đó không phải riêng tôi, là tất cả mấy ông đạo khác cũng vậy, giống vậy à. Thành là chiều nạnh lắm, mà bưng cái bát cháo mà vô để trước rồi mất công phu. Ông này nạnh ông kia nó không mà không. Rồi phải chia ra. Thét cuối cùng là phải chia ra, ông thứ nhất, ông thứ nhì, tới bữa ông nào phải bưng. Cái hôm đó nó đành sợ ổng lắm. Hoàng Thánh, cái đó Hoàng Thánh, ngài thì khác. Nhưng mà ngài Tiêu Diện Đại Sĩ á, chính Đức Quan Thế Âm Bồ Tát quá hiển chứ đâu phải đấy. Đâu phải ai. Cho nên có cái kinh, cái câu kêu là lễ thỉnh ốc Tiêu Diện Nhiên Vương, là ổng đó. Quan Âm Bồ Tát hiện chân hình, thống lãnh cửu ưu tinh thập loại, nguyện độ cô hồn vãng Tây Phương. Đó cái câu đó. Thành ra ngài là một vị cơ Quan Âm Bồ Tát hiện chân hình, hiện ra cái thân ngài. Đó là nói như vậy để cho quý vị thấy rằng các Đức Phật, các vị Bồ Tát luôn luôn hiện nhiều thân tướng để mà giúp cho người đời đó. Chứ không phải thường đâu. Mãn đến thập trụ nghiệp, được coi như là độ tất cả chúng sanh như là độ con một. Lìa nó cái hữu cái vô, thường thật hành trung đạo. Đó. Đem hết cái tâm chí thành, bình đẳng, thống thiết, năm dốc gieo xuống đất, trở về nương tựa với đấng đại từ phụ, cái gương sáng của ngài để mà diệt nghiệp chướng, đảnh lễ chư Phật. Đó. Thì về cái phẩm phát nguyện coi như là xong, còn đoạn sau nữa thôi, còn đoạn thúc nữa là xong. Về cái đoạn chót đây lại nữa, trở về nương tựa với các đức Phật trong mười phương, nguyện cho chúng con ngày hôm nay sám hối phát nguyện công đức tu trì, nguyện cho bốn loài, cho sáu đường, bốn loài là noãn, thai, thấp quá, đa kiếp lưu mê, lục đạo là trời, Atula, người, địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, nguyện cho bốn loài sáu đường từ ngày hôm nay cho đến đạo Bồ Đề luôn luôn thực hành con đường Bồ Tát, không có mỏi mệt, tài thí pháp thí trong hai thí đó không có cùng tận, khi tài thí khi pháp thí lúc nào cũng sẵn sàng luôn luôn, rồi nhiều khi còn bố thí vô quý nữa. Quý vị biết bố thí vô quý là bố thí cái không sợ sệt, bố thí vô quý cũng cũng của Đức Quan Âm á. Cho nên thường thường Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ngài hiện cái thân phụ nữ, cái thiệt ra ngài á vì muốn cứu độ cho tất cả chúng sanh, ngài hiện 32 ứng thân đủ kiểu hết, trí tuệ nè, phương tiện nè, ra làm một việc gì á không bao giờ chú là trở ngại và giải đãi theo cái căn tánh, theo cái bệnh mà để cho thuốc, thấy không? Nghĩa là theo căn tánh để mà nói pháp, theo cái bệnh để mà cho thuốc, biết chúng sanh bệnh gì, cái người đó bệnh nghi quá thì cho cái thuốc uống cho nó hết nghi, cái bệnh nó giận tức quá người đó cho uống cái thứ thuốc cho hết giận tức, trong này có hết. Điều chúng sanh không chịu uống thâu đưa mà chúng sanh làm bộ trước rồi nó dạ dạ chút nữa con uống đem bỏ dục, nó không thèm uống, mà không uống làm sao lành bệnh được, cái thuốc có đưa hết rồi đó. Nó duyên kỹ nhiều khi bọc đường ở ngoài cho dễ uống nữa mà đâu có chịu, sợ ngán lắm, bỏ hết. Giáo pháp của Phật để lại là những cái viên thuốc chứ cái gì đâu. Tất cả những cái việc thấy nghe đều đồng giải thoát, Nguyện ngày hôm nay trở đi cho đến thành đạo chứng quả luôn luôn đi theo con đường Bồ Tát, không có các cái sự lưu nạn, những cái chỗ mà khó hành khó, lưu nạn nghĩa là hơi chướng nạn đó. Thường làm các cái việc Phật sự, ra làm cái kiến lập đạo tràng, được cái tâm tự tại, được cái pháp tự tại, tất cả thiền định luôn luôn đều thâm nhập, khai cái môn tổng trì, hiển thị cái quả Phật. Ở những như vậy đó coi như là ở nơi pháp dân địa đó, dưới cái nước cam lồ, dưới cái mưa cam lồ, để dứt trừ những bốn cái thứ ma quán cho chúng sanh. Biết không, bốn thứ ma quán đó: ma tử nè, ma phiền não nè, ma tham sân si nè, với là kêu là thiên ma ba tầng, chúng nó phá, khiến cho được thanh tịnh. Cái diệu quả pháp thân ngày nay, chỗ có, chỗ nào có các cái nguyện thì phải theo đó mà hành trì luôn luôn, phát ra những cái lời nguyện rộng sâu để cứu độ tất cả chúng sanh, noi theo cái gương lành của các đức Phật, các vị Bồ Tát, không bao giờ mỏi mệt, hết đời vĩ lai cũng làm những việc như thế đó. Ngưỡng mong các đức Phật trong mười phương, tất cả tôn pháp và tất cả hiền thánh tăng dùng cái sức từ bi để chứng giám cho cái lời phát nguyện của chúng con. Lại nữa, cũng nguyện cho tứ thiên vương, tất cả nào là thiên chúa, tiên chúa, tất cả thiện thần, tất cả long thần đều ủng hộ cho cái sức nguyện của chúng con để đạt đến cái chỗ kết quả tốt đẹp, đẹp, tức là tâm được tự tại đó. Thật, tức là bữa nay giảng cái phẩm phát nguyện cho quý vị. Thì tóm lại, hồi nãy tôi nói đó, phát nguyện tu trì công đức hồi thí để mà hồi hướng cho tứ ân tam hữu, thì mình cũng cố gắng muốn dứt trừ tất cả những cái sự quan quan tương báo, đừng để cho như vua Lương Võ Đế, đừng để như hoàng hậu Hy Thị, thì chúng ta phải thực hành cho nó đúng. Với cái khi mà chúng ta nghe kinh sám như thế này, kinh sám Lương Hòa, giờ còn 6 phút nữa, vị nào muốn hỏi về Phật pháp, hỏi về cái ở trong cái thời pháp hôm nay không, thì tôi giảng cho nghỉ. Cái vị nào muốn hỏi không?
Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh cùng toàn thể quý vị thân mến, hôm nay là giảng đến cái phẩm hồi hướng, phát nguyện hồi hướng. Thì hồi hướng là một cái danh từ mà quý vị thường nghe, chẳng hạn như mình tụng kinh rồi là phải hồi hướng, làm một việc gì rồi là phải hồi hướng, mình mua chim cá phóng sanh là để hồi hướng cho ai đó. Thì cái chữ hồi hướng nó thành một cái ngôn ngữ đặc biệt ở trong đạo, quý vị phải hiểu. Thiệt ra, đúng ra thì trong cuộc đời mình tu hành thì lúc nào cũng phải hồi hướng hết. Hồi hướng, nhớ kỹ. Hồi hướng nó có bốn nghĩa, nhưng mà trước hết là quý vị phải hiểu cái nghĩa hai chữ hồi hướng. Hồi là gì nè? Hồi là, ai nhớ? Hồi có nghĩa là, nhớ không? Hồi á là mình thu hồi lại, mình gom góp lại. Đó, chẳng hạn nói thu hồi một cái việc gì đó, chứ hồi, hồi có, còn có cái nghĩa nữa là xoay lại, quay lại một chỗ, gọi là hồi. Còn chữ hướng, hướng là sao? Hướng là hướng về cái chỗ nào, hay là cách nói cách khác là cho. Thì bất cứ là cái việc gì làm ở trong đạo, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, từ cái việc tu niệm cho đến việc làm phước, làm đức gì hết, xong mình làm xong một công việc gì là mình phải hồi hướng. Hồi hướng có nghĩa là mình gom góp lại rồi mình gửi mình cho. Y nói vậy đó, nó dễ hiểu nó vậy đó. Nghĩa là mình gom góp lại rồi mình cho, muốn cho ai đó cho. Hầu hướng, chẳng hạn như tụng thời kinh rồi, hầu hướng cho cửu quyền thất tổ mình, gọi là hầu hướng đó. Thành ra cái chữ hầu hướng, cái danh từ này nó có tới bốn nghĩa. Bốn nghĩa: một là hồi tự hướng tha. Hầu tự hướng tha nghĩa là sao? Nghĩa là mình gom góp lại, hầu tự là gom góp lại cho mình trước. Hướng tha nghĩa là mình hướng về mình cho bất cứ ai. phải không? Thành thử ra sau một thời kinh đó, quý vị thấy sau một thời kinh mình tụng Di Đà hay là Phổ Môn hay là Pháp Hoa hay là Kim Cương, tất cả cái thời kinh của mình sau rồi mình phải hồi hướng. Hồi hướng nghĩa là mình muốn gửi cho ai. Nếu cho mình thì mình phục nguyện, chẳng hạn như tụng thời kinh rồi ha, mình phục nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phục nguyện để mà hầu hướng đó, con tên gì, họ gì, pháp danh gì, có khi người ta gọi tuổi gì nữa, tụng thời kinh rồi để hầu hướng nguyện cho con trên con đường tu niệm cho được dễ dàng, nghiệp chướng tiêu trừ, thấy không? Hay là thân tâm thanh tịnh đó, tức là mình hầu hướng cho mình, cái đó gọi là hầu hướng cho mình. Còn nếu mà quý vị tụng kinh Địa Tạng hay tụng một thời kinh Di Đà sau rồi cái phục nguyện hầu hướng, hầu hướng cho ai đó, ví dụ như hôm nay con tụng thời kinh để xin phục nguyện hầu hướng cho thân sinh của con quá giảng, hay là nội tổ của con quá giảng, nội tổ là ông nội đó, được siêu sanh tịnh độ trực giảng lạc ba cái gì đó gọi là hầu hướng, gọi là hồi tự hướng tha. Cái nghĩa thứ nhất là hồi tự hướng tha. Cái nghĩa thứ hai là hồi nhân hướng quả. Hồi nhân hướng quả nghĩa là mình coi như là gom góp lại một cái nguyên nhân thành ra một cái nhân lành, rồi mình hướng về cái quả lành, là kêu là hồi nhân hướng quả. Hồi nhân hướng quả là vậy đó. Cái nghĩa thứ ba là hồi nhớ hồi sự hướng lý, nghĩa là mình tụng niệm, mình làm phước, mình làm tất cả những cái việc đó là sự tướng, thấy không? Mình làm tất cả là sự tướng, nhưng mà mình hướng về cái lý tánh. Cái lý tánh nghĩa nói cách dễ hiểu, mình làm á là mình đem cái thân ra mình làm, nhưng mà mình hướng về cho cái tâm, tâm lý á. Bởi vì cái tâm á sau này nó quan trọng, hiện tại nó cũng quan trọng chứ đừng nói gì sao. Quý vị mà để ý cho kỹ đi, nếu tâm linh của mình mà sáng suốt giác ngộ thì việc gì mình cũng khai thông được không? Nhớ vậy đó. Còn nếu tâm minh linh của mình mà mờ tối thì thiệt là khó giải quyết được cái vấn đề gì đó. Cho nên gọi là hồi sự hướng lý. Hồi sự hướng lý mình gom góp bằng cái sự tướng. Thí dụ như bây giờ quý vị lễ sám hối, lễ sám hối hồng danh, hay là lại tam thiên Phật, hay là lại ngũ bách danh, thì đó thuộc về sự. Cái gì sự là quý vị hương đèn hoa quả rồi niệm một câu Phật lại một lại, đó là hậu sự hướng lý. Tất nhiên là hướng về cái lý tánh của mình. Cái lý tánh là cái gì? Thí dụ quý vị niệm một câu Phật chẳng hạn như rằng Nam Mô Vô Cấu Phật trong hầm danh đó, thì đứng về sự thì chúng ta niệm Nam Mô Vô Cấu Phật thì có một cái danh từ, cái danh hiệu của Phật là vô cấu, hiểu không? Cung kính đấng giác ngộ vô cấu. Nhưng mà sự thật hướng về lý là cái câu đó cũng nằm ở trong cái lý tánh của mình. Nam Mô Vô Cấu Phật nghĩa là mình kính trọng Đức Phật, cái Phật đức tánh của mình vô cấu, tức là không có còn cấu nhiễm, không có còn phiền não, không có còn trọng trược, gọi là vô cấu. Đó nghĩa là mỗi cái gì nó đều có lý hết á. Thí dụ bây giờ quý vị cúng Phật đó, nói đơn giản để quý vị thấy á, chẳng hạn bây giờ quý vị mua hương hoa đăng trà quả phẩm để mà dâng lên cúng Phật thì cái đó thuộc là sự chứ gì đó. Nhưng mà mình hướng về cái gì đây? Nếu mà quý vị biết á thì khi mà nói tới cái lợi ích của lý cúng Phật á, là mình hướng về cái ngũ phận danh hương. Cái này hơi cũng vì lý nó hơi khó cho quý vị. Ngũ phận danh hương có nghĩa là mình làm sao khi mà mình cúng Phật là tỏ cái lòng thành thanh tịnh trong sạch, thì ở trong đó coi phá trừ cái ngã mạn. Cho nên gọi là không được ngã mạn lễ đó, là phá trừ cái ngã mạn là bởi vì cái thân mình đó, cũng như là Thái Thượng nói, người đời nó cứng đầu cứng óc, không có tin tưởng. Mà bây giờ đem thân mạng này mà đánh lễ Phật, thì bây giờ nó phá được cái tâm ngã mạn lý á. Rồi khi mà mình lễ như vậy đó, cái tâm mình nó được thanh thoát, nó được cao thượng, tức là biến nhập pháp giới lễ, chánh quán tu tinh thành lễ đó, mấy cái đó nó thuộc về lý hết á. Khó, nghĩa là nó cao siêu lắm. Thành ra sự đau lý đó, sự đau lý đó, nên cái nghĩa thứ ba của cái chữ hầu hướng á là hồi sự hướng lý. Đó. Bây giờ đến cái thứ tư, ai nhớ nè, hồi tự hướng tha nè, hồi nhân hướng quả nè, hồi sự hướng lý nè, cái thứ tư là hồi, ai nhớ được mình giỏi nhất, nhất hạn, nhớ cho làm thôi, cứ quên hết rồi, không, cái thứ tư là hồi, hồi tánh, hồi tướng hướng tánh, hồi tướng. Tướng tất nhiên là tất cả những cái việc làm của mình gọi là tướng, sự tướng hướng về cái bản tánh của mình. Đó, cuối cùng á, làm cái gì làm, nhưng mà cuối cùng rồi hướng về cái bản tánh của mình. Bởi vì cái bản tánh của mình á, là bản tánh, tức là cái tâm đó. Nó cái danh từ khác là tánh. Đó, tánh hồi tướng hướng tánh, nghĩa là mình gom góp, mình làm những cái việc đó toàn là sự tướng hết, nhưng mà để hướng về cái bản tánh của mình cho nó sang xua, bản tánh của mình được thanh tịnh, bản tánh của mình được tịch nhiên, bản tánh của mình giống như bản tánh của Phật chân tánh đó. Cuối cùng hầu hướng này vậy đó, thành quý vị phải hiểu cái ý nghĩa cái chữ hầu hướng. Thôi là gom góp, là hướng là đem cho, hướng về cái chỗ nào để mình cho. Hầu hướng có bốn nghĩa, một là hồi, bây giờ ôn lại nè, có thể nhớ không nè. Một là hồi tự hướng tha, hai là hồi nhân hướng hướng quả, ba là hồi sự ba là hồi mới nói nãy đó, ba là hồi tướng hướng tánh, đúng rồi. Rồi còn có cái nữa là hồi, nó hầu sự hướng lý, sự hầu sự hướng lý, hầu tướng hướng tánh, nhớ mấy cái đó. Bởi vì ở trong đạo Phật mình là cái danh từ nó khó lắm. Danh từ và pháp số có nhiều khi người ta dịch ra cái tiếng nước ngoài, khó nhất là cái danh từ, bởi vì dịch ra đúng với lại với cái pháp số đó. Cái mà mình mới nói giờ đó là danh từ, pháp số là ví dụ như giờ nói tam giới là ba cõi, đó là pháp số, là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, mấy cái đó phải nhớ. Thì đây, ở trong bữa nay là giảng về cái phẩm hầu hướng. Ngày hôm nay tại chốn đạo tràng, trong đại chúng đồng một thiện nghiệp, đã phát cái tâm giọng mảnh rồi. Tự nhiên là quý vị phát tâm giọng mảnh bây giờ tới đây, chứ không giọng mảnh thì ở nhà rồi lo chuyện nhà, chuyện cửa lên, lên. Mà giờ tới đây là nó khó khăn, nhất là vấn đề đi chùa nó cũng khó khăn lắm, không phải dễ đâu. Đã phát một cái tâm thệ nguyện rồi. Thệ nguyện gì? Thệ nguyện theo chân Phật. Thệ nguyện gì? Thệ nguyện gắn học đạo. Thệ nguyện gì? Làm sao để trong cái cuộc đời mình để mà gắn tu niệm. Bởi vì Phật dạy mình là nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ, nhất thời thố ngộ vạn thời trầm. Một kiếp mà không lo tu niệm á, thì muôn ngàn kiếp nó khổ dài dài. Nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ, nhất thời thố ngộ vạn thời trầm. Một cái thời gian mà mình lầm lẫn, thố ngộ nghĩa là lầm lẫn, thì muôn thời gian phải bị chìm đắm. Trầm là chìm đắm, trầm mình đó, phải chìm đắm đó. Thành ra làm sao trong cuộc đời mình làm cái gì thì làm, nhưng mà phải dính cái thời giờ để lo tu niệm. Lo tu niệm tức là lo cho mình ở hiện tại cũng như tương lai. Đó, cái gì cũng có thể nói rằng tất cả những cái gì xung quanh mình, thì rồi đến một cái ngày mình 100 tuổi thì đâu cũng để lại đó. Thấy không? Nhà, cửa, ruộng, vườn, đất, đai, xe, cổ, kể cả tiền bạc, vàng ngọc nữa, rồi đâu cũng phải để lại. Khi ra đi á, là chỉ có cái công đức thiện nghiệp mà mình tu á, đi theo mình. À, nói là trắng rõ ràng để quý vị thấy á. Cho nên cái công của mỗi ngày mình tu niệm, hoặc là mình tụng thờ kinh, hoặc là mình ngồi một cái giờ thiền, hoặc là mình niệm Phật, hoặc là cái đó không mất. Đi là mình nhờ cái đó nó đi theo, bởi vì cái đó nó giúp cho mình dữ lắm. Còn tất cả những cái gì thì để lại. À, cho nên có những cái câu mà người ta nói đó, kêu là nhộn nhàng trong cuộc bể dâu, xuân sanh mới đó bạc đầu rồi đấy. 36,000 ngày không khó, chia phần đem cho đó một hồn, của tiền để lại như tôn, bao nhiêu tội lỗi phần hồn lãnh, lãnh riêng. Là cho cô mà không là tu, nghĩa là đủ kiểu đủ kiểu. Thành ra làm ăn buôn bán tất cả Phật không có cấm đâu. Nhưng mà một là mình phải làm ở trong cái sự lương thiện, lợi mình lợi người. Mình cũng có lợi nhưng mà cũng giúp cho người nữa, chứ đừng có nên quá lợi mình đó mà không có lợi người là nguy hiểm lắm đó. Thành ra cũng như hồi xưa có một cái sự tích đó. Sự tích kêu là 18 vị tướng quốc được thành A-la-hớn quả. Thì ở đây nó có liên quan tới cái vấn đề mà đơn giản đây là như thế này nè. Thường thường mấy cái chùa xưa, quý vị vô mấy cái chùa xưa ở Trung, ở Nam, ở Bắc và ở Việt Nam mình, thì ở trong chùa nào cũng có thờ kêu là 18 vị La-hớn, 18 vị chùa thập bát La-hớn. Thì cái nhân tích này nè, trước 18 ông đó cũng là 18 ông ăn cướp ăn trộm dữ lắm, người ta ráng ta tu, kêu là mê nhất kiếp ngồi nhất thời đó mấy ông đó đó. Thì ở bên Ấn Độ, ở một cái thị trấn lớn, có một cái ông, có một ông giàu có nhất là về vàng. Ông giàu, rất giàu về vàng. Ông có đồng nào ông bán rồi cái ông mua vàng để dành, ông để dành đó. Mà ông giàu là nhờ cái gì? Nhờ buôn bán, kêu là buôn một bán mười, nhiều khi phải dặn con để mất, nó đủ kiểu trong đó. Cho nên ổng được giàu, thì ổng nghĩ trong cái tâm ổng cứ nghĩ hễ ra buôn bán thì phải như vậy, ở đời là phải cạnh tranh, ở đời là phải chụp giật ở đời, chứ ở đời mà nếu mà lâu thôi á là cũng không có làm cái gì được. Cho nên ổng phải tạo cái nghiệp đó. Một ông già trong gia đình ổng không có ai hết, không có con, không có cháu, dĩ nhiên là ông mất vợ mất sớm, chỉ có hai ông gọi là lão bọc, biết không, biết lão bọc không, tức là người giúp việc cho ông mà già. Thì ông cứ nghĩ rằng tuổi ông đã coi là ngoại 70 rồi, thì ông cũng nghĩ rằng cái sự già chết như vậy gần kề, mạng người nó ngắn ngủi. Nhưng mà ông nghĩ tới cái tủ vàng của ông ấy thì ông cũng não nùng lắm. Không biết rồi đây rồi để cho ai, con cháu không có, thấy không? Mà chỉ có hai cái ông lão bọc thôi. Mà hai ông lão bọc này nói thiệt, ở trong nhà ông nào là lụa là gấm dốc, cái ông mà giàu có đó, nào là đồ đạc ở trong nhà của ông đầy hết. Hai ông lão bọc đó nghĩa là ăn từ hai ba đời cũng không hết nữa, chứ đừng có nói. Thì bây giờ cái vàng bạc làm sao đây? Cái vàng bạc đó ông nghĩ trong tâm trước đây mà ông có được thì ông cũng làm cho người đời đau khổ lắm. Có những người phải kêu là gì đó, bán vợ đỡ con, bởi vì dây tiền ông đó. Rồi nếu mà tới tháng mà không trả là nghĩa là ông kiện ông thưa này cái nọ, là phải coi như là phải thế đất, thế ruộng, thế nhà, thế cửa cho ông một cách hết sức là rẻ mạt. Cái tiền đó ông thâu vô rồi ông mua vàng. Thì ông cứ nghĩ như vậy đó, thiệt đó. Lúc đó ông mới biết tội lỗi. Hơn nữa có một đọ nọ, cái tụi ăn cướp á, mà nó muốn vô, kêu là nó vô rồi đó, nghĩa là nó muốn chiếm đoạt cái số vàng đó. Thì ổng nhờ một cái sức mạnh, ổng có thể ổng truy tố, cho nên những cái tán ăn cướp đó cũng bị tội, bị tù, cũng bị khổ, bị cực.
Cho nên bây giờ cái ông nhà giàu đó, ông lo một điều, một điều mình già yếu rồi đây, không biết cái tráng ăn cút nó vô lúc nào, mà nó vô rồi đây vì vàng vì bạc, mà nó là tạo, mình tạo nghiệp rồi đã đành, rồi đây nó vô nó vì cái số vàng đó mà nó tạo nghiệp, nhiều khi nó giết mình. Ông nghĩ như thế đó, ông nghĩ rất kỹ như thế, cứ nghĩ đi nghĩ lại, tính tới tính lui nghĩ rất kỹ. Rồi ông nghĩ thôi bây giờ tốt hơn đó, là đem cái số vàng đó đem đổ ở ngoài, ở ngoài hầm, ngoài hố, ở ngoài gần đường xá cho nó yên, chứ để trong nhà là nguy hiểm, nguy hiểm cả tánh mạng đó. Thì trong lúc thời gian đó thì 18 anh ăn cướp biết nhà ông, vì lúc trước là cũng bị ổng, mà thành ra ta 18 người đó cũng bị, cũng khổ sở, cho nên giờ bây giờ muốn về lại để mà chiếm đoạt, mà vô lại để mà chiếm đoạt, thì cứ rình rập bốn phía nhà cửa ông luôn luôn. Thì có một cái buổi sáng tinh sương, ông đem cái số vàng đó, vàng cả ký vàng, không thể một lượng hai lượng đâu, cả ký lượng nói ham lắm đó. Thì đem buổi sáng tinh sương ông đem ra ông đổ, bởi vì ông nghĩ rằng bây giờ không có cách gì khác hơn nữa, để trong nhà thì, cho nên Phật dạy đó, Phật nói chỗ khác á, trong chỗ khác Phật nói tiền bạc thì nếu biết sử dụng nó thì hay đó, nếu mà không biết sử dụng nó thì cũng như mình chứa rắn độc ở trong nhà, có nhiều khi có nhiều ngày nó cắn lại mình đó, mà nếu mà biết sử dụng thì cũng hay, cho nên mình phải biết sử dụng. Thì ông mới đem cái số vàng đó ra ông đổ ở ngoài, thì gặp cái anh kêu là thủ lãnh của 18 anh tướng cúp á, anh đi tới anh thấy, anh nói ủa tại sao bộ ông điên sao mà ông đem cái số vàng mà coi quý báu như thế này, ông đổ ra ở đây. Thì ông nhà giàu đó ông nói rằng không, tôi nói thiệt chứ quý ông, tôi nghĩ kỹ lắm, cái của này trước đây á tôi làm nên nó thì cũng trong cái sự mà tạo nghiệp, tạo cái ác nghiệp, cho nên mới có được một số. Cho nên tôi thấy rằng nếu mà tôi để trong nhà không khéo á thì có những người khác thật vì cái số vàng này mà có thể nó vô nó giết tôi, hoặc là nó giết, nó cướp đoạt đi, rồi nó thêm một cái tẩu lẩu nữa. Do đó cho nên tôi đem cái của này coi như là tôi đổ ra ngoài để mà cũng như là chạy trốn những cái tẩu lẩu cuối cùng trong cuộc đời tôi đó. Thì cái anh đầu đảng anh nghe như thế thì anh thơ kêu tỉnh ngộ, là vì ông kia có nói cái số vàng này trước đây là do tạo cái ác nghiệp, cái sự mà làm cho người ta đau khổ mới được cái số. Rồi nếu bây giờ để đó không khéo thì lại những cái kẻ khác vô, những cái người tham lam, những cái người mà nó vô rồi nó sẽ kêu lại gì đó, nó tạo nghiệp nữa, nghĩa là nó giết chóc này chứ cái nọ, thành ra nó trở thành một cái sự mà quan quan tương báo với nhau lâu đời lâu kiếp. Vì vậy cho nên ông mới đem ra ông đổ như thế. Thì cái anh thủ lãnh đó, ảnh giật mình, ông nghĩ từ trước tới bây giờ mình tạo biết bao nhiêu những cái cảnh làm cho người ta đau khổ, có làm cho người ta phải kêu là giết chóc quỷ quại đủ thứ hết rồi. Cho nên ông mới nghĩ rằng phải thức tỉnh, là trong cái giờ phút đó nhờ cái sự thức tỉnh, cho nên ông nghĩ rằng phải hủy bỏ thân mạng, cái thân mạng gọi là cái thân mạng tạo tội lỗi đó. Thì cái anh thủ lãnh đó anh mới tự tử. 17 anh kia thấy những cái chuyện như thế và nghe những cái chuyện như thế, xung quanh những cái chuyện như thế, cũng đồng coi như là hầu, cái đó gọi là hầu tâm hướng thiện, ở trong những cái giờ phút kêu là mê nhất kiếp hội nhất thờ, bỏ những cái kia mà cũng ăn năn lắm, mà cũng kêu là gì đó, đồng tự tử với nhau. Thì trong cái giờ phút đó, nhờ cái ông già, tuy là ông tạo nghiệp, nhưng mà ông giải thích được những cái sự tội lỗi của ông, cũng như cái sự tội lỗi của những cái người mà không biết, kêu là chứa cái hoạnh tài trong nhà, cái của hoạnh tài, cho nên người ta gọi là của phi nghĩa có giàu đâu, ở cho ngay thật ngày sau mới bền. Thì 18 cái vị đó tuy là ăn cốt nhưng mà hồi đầu hướng thiện, cho nên giải tỏa được mà đắc ngộ A-la-hớn. cái chữ A tức là không, A là vô, La Hớn là sinh, tức là không sinh. Cho nên cái quả A La Hớn tức là cái quả vô sinh, vô sinh pháp nhẫn, không sinh. Cái nghĩa vô sinh đó, nói lên đây để làm gì? Tức nhiên là khi mà tâm mình tuy là tội lỗi gây ra cũng nhiều lắm, mà bây giờ mình biết tu, mình biết hướng thiện, mình biết hồi đầu cải lỗi, thì có thể cũng được giải thoát. Ta thí dụ cũng như cái nhà tối 100 năm mà đem cái ngọn đèn chiếu pha vô đó rồi thì cái ánh sáng nó sáng hết. Do đó cho nên những gì tội lỗi hoặc mình làm đời trước hoặc là tạo đời này, mình phải phát cái tâm mạnh mẽ, phát cái tâm hồi hướng, phát cái tâm bồ đề. Để chi? Để làm cái việc gọi là cái việc phước đức, cái việc đừng cho nó còn sanh tử luân hồi, đừng cho nó còn gây đau khổ nữa. Thì cái mẫu chuyện ở trên đó, trong kinh Phật nói, những cái người làm ác có thể một giây phút mà người ta hồi đầu hướng thiện, người ta vẫn đắc quả như thường. Thấy không? Chứ không phải là không phải có, bởi vì có nhiều người nói rằng cái sự tu chắc khó lắm, mà là phải tu từ nhỏ tới lớn, phải tu lâu đời, lâu kiếp, lâu tháng, lâu năm mới thành. Chưa chắc. Có nhiều người tu rất lâu nhưng mà tu không biết cách, chứ là không chuyển được cái tâm. Tu cứ đi lang thang sách gói đảo hoài thì cũng khó lắm nghe. Còn ta tu ta phải chuyển từ nước tâm á. Tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Cái tội là từ cái tâm mình nó phát khởi ra. Khi mình ăn năn á, rồi mình cũng kêu là mình diệt cũng từ cái tâm đó. Cho nên bữa trước cái bữa, cái đêm đầu giảng, thầy có giảng cái câu đó: tội tùng tâm khởi, tùng tâm sám. Tâm nhược diệt thờ tội diệt nhau. Cái tâm mà nếu mà khi mà nó diệt rồi á, thì cái tội theo đó nó cũng hết, vong là mất. Tội vong tâm diệt lưỡng câu không. Cái tội nó mất, cái tâm nó diệt, thì hai cái nó hết rồi. Lưỡng câu không, thị tắc danh vi chân sám hối. Như thế mới gọi là chân sám hối. Đó. Vì thế cho nên mình phải có những cái giây phút ở trong này nói nè, phải chí tâm bình đẳng thống thiết, năm vót gieo xuống đất, tức là đảnh lễ đó, đảnh lễ các ngài chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị mà gọi là có những cái sức đại hùng, đại lực, đại từ, đại bi, quy y theo các đấng đại từ bi phụ. Quy y là trở về nương tựa, nương tựa với lại Phật, nương tựa với pháp, nương tựa với chân tăng chân chánh tu hành, để mà mình hầu hướng cái công đức để mà tu trì đó. Chứ còn quý vị nên nhớ, nếu trong một cái kiếp của mình, hồi nãy tôi nói là nhất kiếp bất tu thiên kiếp khổ, nhất thờ thố ngộ dạng thờ trầm. Một kiếp mà mình không lo tu, ngày qua tháng lại nó nhanh lắm. Ở trong cảnh sách nói đó, nhật giả nguyệt lai táp nhiên bạch thủ, ngày qua tháng lại thoạt dậy bạc đầu. Đó quý vị thấy không? Thầy đến đây mơ xây đi xây lại, bữa nay là ngày thứ 10 rồi, mơ là ngày thứ 11. 10 ngày mới như nháy mắt vậy đó. Phải vậy không? Thành nó tuy là nói rằng 365 ngày là một năm, phải không? Năm 365 lẻ. Còn 36,000 ngày nó lại càng lẻ hơn nữa. 36,000 ngày tất nhiên là trăm năm à. Mà người ta thường thường ta gọi là trăm năm là giấc mộng dài. Ngày qua tháng lại nó lẻ, nó nhanh lắm. Cho nên mình phải làm sao để mà lo tu niệm, làm sao để mà lo tiến tu đạo nghiệp, đừng để cho mất cái thì giờ, nó uổng lắm. Ngày tháng trôi qua đó. Thành ra quý vị lớn tuổi cũng vậy, là trẻ tuổi là càng phải phát tâm mạnh mẽ nữa. Làm cái gì thì làm, nhưng mà tối trước khi ngủ phải niệm Phật. Nhớ à, niệm ít nhất là cũng 3 tràng, chứ không phải nên làm cái 2-3 câu rồi gục lưng rồi xuống rồi bỏ. Bữa nào cũng vậy. Làm cái gì làm. Hay là nếu mà nói rằng là tối nó mệt quá, nó kêu là gì đó, nó tán loạn tâm hồn quá, thì nên sáng sau khi thức dậy rồi xúc miệng rửa mặt đàng hoàng, nên lễ Phật niệm Phật rồi để mà hầu hướng công đức rồi đi làm. Đi làm trong cái ngày đó, trong khi làm việc gì cũng vậy, mình cũng nhớ Phật, mình niệm Phật, hoặc là mình tĩnh tâm luôn luôn, nhiếp tâm luôn luôn đó. Chứ còn nếu mà mình để qua ngày đoạn tháng nó uổng lắm. trong cái kiếp người, cũng như trong kinh chỗ khác Phật khuyên đó, Phật nói rằng nhất thất nhân thân vạn kiếp nan phục. Một khi mà mất cái thân con người rồi, muôn ngàn kiếp khó mà trở lại, không phải dễ đâu. Mà được mang thân người, mà được gặp được Phật pháp, gặp được pháp hộ đạo tràng, gặp được cái sự tu tiến, đó là việc không phải dễ đâu. Không phải ai cũng dễ gặp đâu đó quý vị thấy đi. Thí dụ như đồng bào mình, đồng hương mình ở đây cũng ngàn 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 người, mà đâu có phải ai cũng nghe pháp dễ, ai kêu là anh đi chùa cũng dễ đâu, không phải dễ đâu, rất khó. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên à, chứ còn không phải nó nhiều khi mình nói ở tại sao người đông mà, cũng có nghe nó nhiều người theo đạo Phật đông mà sao đi chùa rồi ít, hay đi nghe giảng ít. Cái chuyện đó đương nhiên à, nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Thì bây giờ đây mình được phát tâm, được đi tiến tới được một bước thì gắng tiến tới nữa. Trong kinh cũng có nói như thế này nè, được cái thân con người cũng như là cái đất mà nó dính ở trên cái trái dưa, mà đất kêu là đất bụi, đất bụng nữa, hễ qua một cơn gió lốc là tiêu. Còn mất cái thân con người cũng như đất ở nơi địa quả, kêu là ở địa quả địa cầu này, nó thành là cái mất thân nó dễ mà được cái thân nó khó lắm. Thành ra phải làm sao khi mà được thân con người phải ráng lo tu niệm để đi lên. Đi lên, đi lên đâu? Noi theo cái gương của các vị Bồ Tát. Nếu bình nữ thì noi gương theo Đức Quan Âm, thấy không? Lo nhẫn nhục tu hành, lo tinh tấn tu hành, lo làm cái gì thì làm. Dĩ nhiên là khi mà mình mang cái thân này thì mình phải làm ăn, chứ không thôi làm sao mà đổ cái thân này được. Nhưng mà làm ăn trong lương thiện, và là lúc nào cũng phải lo cho mình, đừng có giải đãi, đừng có chỉnh mạng. Rồi tiếp đây lại nữa, trở về nương tựa với mười phương hư không thế giới tất cả các vị hiện thánh, nguyện đem cái sức từ bi, từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ. Từ bi là gì? Là cái lòng thương ban du cứu khổ cho đời. Mình có được bao nhiêu thì mình giúp bao nhiêu cho đời, chứ là từ bi. Các đức Phật lòng từ bi của ngài khác, các vị Bồ Tát lòng từ bi của các ngài khác. Còn mình cũng phải noi theo gương đó, theo cái khả năng, theo cái tâm lực của mình mà thi thố hai chữ từ bi. Đó. Hiện những cái cảnh tượng của mình đã có, hiện mình có những cái gì đó, trí huệ cỡ nào, tài năng cỡ nào, của cải cỡ nào, mình có mình sẽ làm lợi ích cho đời, làm lợi ích cho người, làm lợi ích. Dĩ nhiên cái lợi ích cho đời, cho người đó tức là lợi ích cho mình vậy. Quý vị nên nhớ vậy, không có mất mát gì hết trời ơi. Không có mất mát. Mình ăn nó mất nó hết, chứ mà bố thí tu phước giúp cho người khác không bao giờ mất. Cái chuyện đó nên làm. Dĩ nhiên là có nhiều người không biết, nói chà cái chuyện đó mình làm khổ cực quá, mà giờ cứ nên cho ta tội hết, không có hết đâu. Không bao giờ hết hết. Đức Phật thành được Phật đó là nhờ cái hạnh bố thí của ngài trong nhiều đời nhiều kiếp. Có những cái kiếp sau đó ngài bố thí ba la mật, bố thí bất nghịch ý. Bữa trước thầy kể cái tích của thái tử Tu Đại Noa đó, chứ không phải thành một vị Phật không phải là dễ đâu. Thì bây giờ mình phải tích công lũy đức chứ, mình phải mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm là mình phải chứa công dồn đức mới tu tiến được. Một cái việc gì lành nhỏ đừng bỏ, dầu là một lời nói giúp cho người ta. Còn một cái việc ác nhỏ đừng thèm làm, dầu là một lời nói. Đó, nên nhớ. Còn Phật là như vậy, nên nhớ. Thì một ngày hãy kêu lại gì đó, mình còn sống còn thì lo tu niệm, lo làm lợi ích cho chúng sanh. Ngày 100 tuổi thì mình được về cõi Phật. Kêu sanh ký tử quy đó. Dương gian là cảnh, tịnh độ là quê. Sống thời ta ở, pháp ta trở về. Mình có cái chỗ quy hướng. Đó. Nguyện những cái gì của đời quá khứ đã khởi, thì tất cả những cái nghiệp lành, khởi cái nghiệp lành. Nguyện hiện tiền những cái gì đã khởi, cũng nên khởi tất cả những cái nghiệp lành. Cho đến vị lai, những cái việc gì sẽ phát khởi, thì tất cả cũng nên khởi cái nghiệp lành. Giữ
hai cái nghiệp thiện và ác. Thiện là lành, ác là dữ. Nếu khéo tu là được nghiệp lành, mà vụng tu thì bị nghiệp ác. Cho nên người ta mới gọi là khéo tu thì nổi, vụng tu thì gì? Ăn thua được mình. Đó. Mình hiểu đạo, mình học đạo, noi theo cái gương sáng của Phật, của Tổ, của các vị Bồ Tát, mình phải tiến. Đó, như vậy đó. Thì ở trong cái cuộc đời của mình, hoặc là nhiều, hoặc là ít, hoặc là khinh, hoặc là trọng, mình đều hồi hướng cho tứ sanh lục đạo. Tứ sanh là hôm đã giảng rồi đó. Tứ sanh nhớ không? Bốn loài. Tứ sanh là noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, thai sanh. À, ông Hoàng Thiên cũng nhớ được cái thai sanh đó. Noãn sanh là gì nè? Noãn sanh là cái gì? Những loài sinh bằng trứng. Còn thấp sinh, anh nhớ, thấp sinh là, thấp sinh là những cái loài sinh ở dưới cái chỗ ẩm ướt. Thấp sinh. Hóa sinh, hóa sinh là những loài gì nè? Bướm nó hóa sinh nè. À, nhộng nè, bướm nè. Mà chư thiên cũng hóa sinh. Chư thiên cũng hóa sinh, bởi vì đủ trong đó mà. Đó, rồi còn thai sinh là quý vị hiểu rồi. Còn sáu đường, sáu đường hôm cũng giảng rồi, giờ kể lại thế nè. Sáu đường là sáu con đường, lục đạo là sáu con đường đó. Con đường đây đi vô trong lục đạo là sáu đường. Một, con đường đây đi đâu nè, tính thứ nè, đường này đi Kalua. Con đường sanh về cõi trời là một, con đường sanh về Atula là hai, con đường sanh về cõi người là ba, con đường sanh về địa ngục là bốn, con đường sanh đến loài ngạ quỷ là năm, con đường sanh đến loài súc sanh là sáu. Lục đạo, dù là lục đạo, luân hồi lục đạo khổ nan đương, luân hồi trong sáu đường cũng khổ lắm. Đó, rồi ở đây người ta hỏi, ủa, sanh ở cõi này là khổ hay là Atula địa ngục, còn sanh về cõi trời sao gọi là khổ? Đó, người ta hỏi vậy đó. Thiệt ra sanh về cõi trời đó, mà các cõi trời ở vô sắc giới đó, thì còn khá một chút. Chứ còn sanh ở cõi trời mà lục dục thiên cũng vẫn khổ rồi. Bởi vì sao gọi là Đức Phật khuyên đó, thà rằng sanh về cõi Phật mà sanh ở hạ phẩm hạ sanh cũng hay hơn là sanh về cõi trời. Bởi vì làm dân ở cõi trời đó, hưởng hết cái phước rồi phải bị đọa lạc. Điểm đó đó. Còn về cõi Phật đó, về trên đó được đó, gọi là bất thoái chuyển, không bao giờ là bị đọa lạc đâu, mà cứ dần dần đi lên đi lên. Cho người ta cầu sanh về cõi Phật, dầu là sanh hạ phẩm hạ sanh, dù là sanh về bên đó để mà quét lá cũng được, quét nhà cũng được, nhưng mà cứ từ từ ta đi lên được. Còn nếu mà sanh về thiên cung thì thiệt là sung sướng lắm, tưởng y chí tưởng thực thực là, nhưng mà hưởng hết cái phước báo rồi đọa lạc. À, cái chỗ đó là người ta nói. Do đó cho nên Phật khuyên á, nên sanh về cái cõi nào mà giải thoát muôn đời thì nên sanh. Còn sanh về cái cõi nào mà hưởng thiệt, hưởng cái phước, cũng như mình bây giờ đây nè, quý vị thấy cũng có nhiều người hưởng phước ở nhà lầu mười mấy tầng cũng đầy đủ hết, nhưng mà hưởng cái phước ở trong cái sanh già bệnh chết, cái phước đó nó ăn thua gì đó. Hưởng một cái phước hồi hộp, sống ngày nay không biết ngày mai, mạng người hô hấp kinh thay, nghĩ nơi tiễn biệt tiền đài mà đau. Đó, tiễn biệt tức là có một ngày nào cũng phải say goodbye với đời đó. Thêm cứ nghĩ tới đó thì đau đớn ghê lắm. Vì vậy cho nên mình phải lo trước đi, phải lo trước mọi việc, phải lo trước hết để cái ngày ra đi cái nó tự nhiên tự tại. Cái gì mà mình sắp đặt trước rồi thì ra đi nó khỏe, còn cái gì mà không lo trước nó quờ quạng, vì cái quờ quạng mà không biết hướng đi ở đàng. À, tất cả chúng sanh, để khiến cho các chúng sanh đó đều phát được cái đạo tâm, tức là cái tâm làm đạo, cái tâm tu niệm. Mình làm sao mình khuyên mọi người, chẳng những mình đi trên con đường theo gót chân của chư Phật, chư Bồ Tát, mà mình làm sao mình khuyến khích giúp lại bà con gần mình trước, sau đó là những cái người xung quanh, sau đó cả pháp giới chúng sanh đồng đăng bỉ ngạn. Đó. Chứ không phải mình ích kỷ, mình nói thôi để tụi mình ráng mình về trên mình về trên ngồi tòa sáng mực mình, nó cũng chán, nó buồn lắm. Đó. Nghĩa là phải có nhiều người, phải có, chứ là chư thượng thiện nhân, thấy không?
Nhưng mà nói đó là nói để mà nghe, chứ khi mà cái tâm con người mà nó yên tịnh rồi thì ở chỗ nào cũng được an vui. Bởi vì cái tâm mình, cái vui của mình bây giờ đây nè, hiện cái vui của mình là cái vui trong cái khổ, cười ra nước mắt, chứ cái cười của mình. Còn cái vui của các Đức Phật, của các vị Bồ Tát kêu là một cái vui rất là thanh thoát, cái vui không còn một cái bận nhơ phiền não. Còn mình nó vui ở trong cái phiền não, thấy không? Người ta khen mình quá mình vui, tất nhiên cái vui đó đâu có phải là thiệt vui. Rồi cái bữa nào người ta chê quá thì mình thiệt khổ đó. Thành khen chê đó là chuyện thường, phải có khen là có chê, đừng thèm. Mà cái người mà ưa khen mình, nó coi chừng có ngày nó chê mình nặng à, nên là hạ mình xuống ở trong ít đâu. Còn những cái người bạn mà bình bình thường thường, họ không khen lắm, họ không có dồn dập lắm, họ không có kêu là bôn phốt lắm á, thì cái người đó có thể làm bạn lâu được. Còn những cái người mà làm bạn mà họ khen quá, họ họ nói nhiều quá, thì có ngày nào hễ mình sơ ý một chút á, hoặc là làm không vừa lòng cái người là nó hạ thủ mình liền, hạ thủ cái chua cay. Cuộc đời là nó vậy đó, đó là cuộc đời, cái dòng đời nó vậy đó. Nên nhớ, mà giả sử mình có gặp cái cảnh đó đi nữa, mình biết rằng Phật dạy rõ ràng cái dòng đời là như vậy, không có gì khó, không có gì khổ. Rồi, tâm cũng không hướng về nhị thừa. Nhị thừa là thinh văn duyên giác. Tại sao? Bởi vì hàng nhị thừa thường thường lo cho mình không, không lo cho pháp giới chúng sanh. Cho nên Phật, cái khi mà Ngài giảng kinh pháp cao á, Phật chê hàng nhị thừa. Phật nói hàng nhị thừa là tiêu nha bại chủng, hàng nhị thừa là trầm không trệ tịch, hàng nhị thừa là coi như là làm cho cái hạt giống nó không được sinh sôi nảy nở. Thì cái điểm này quý vị phải hiểu cái tinh thần của nhị thừa. Bởi vì hàng hàng thường thường ta tu về nhị thừa, ta muốn tu một mình ta thôi, chứng quả là hơn một mình thôi, còn chúng sanh nghĩa là đau khổ mặc kệ. Mà chúng sanh nó càng cường năng điều năng phục lắm, mình nhiều quá mình độ cũng không hết thôi, nhưng mình lo mình thôi. Thì đầu tiên Phật cũng cho phép lo vậy, nhưng mà khi mà Phật nói kinh cao á, các bộ kinh đại thừa, thì Phật nói rằng về cái hạt giống nhị thừa không tốt, trầm không thể tịch, nghĩa là nó trầm lặng, nó không giúp được ai hết. Hay là tiêu nha bại chủng, nghĩa là nó cũng như là nó tiêu cái mầm, nó hư cái giống thì nó không có sinh sôi nảy nở. Cho nên phải phát tâm Bồ Tát. Cái tâm Bồ Tát là cái tâm cứu đời, cái tâm độ đời. Còn tâm nhị thừa là cái tâm coi như là tu ích kỷ, không có hướng về trong ba cõi. Ba cõi là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Nghĩa là mình cứ hồi hướng đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Mình hành mỗi ngày, mình hành xử mỗi ngày, mình hồi hướng đến cái quả vị vô thượng Bồ Đề. Hồi nãy quên nói cái này, cái chữ hồi hướng tôi quên nói nè, là nhiều khi mình làm được bao nhiêu rồi mình gỡ về, chứ hầu là như mình gom lại, gom lại rồi mình gỡ về một chỗ nào đó. Hướng là gỡ về. Thí dụ như bây giờ quý vị đi thờ tịnh độ, tụng thờ tịnh độ, là mình phải trải thân ra tụng, là phải mặc áo tràng, phải quỳ trước bàn Phật, phải nhất tâm nhất đức mà tụng, thấy không? Tụng như vậy tức là hồi cái công lao của mình. Rồi tới cái giờ phút chót mình hướng tất nhiên là mình gỡ cái công lao, cái ý nguyện, cái sở nguyện, sở cầu của mình đó về cõi tịnh. Hướng về cõi tịnh để chi? Để một ngày nào đây mình về trên đó có để mà chi phí, thấy không? Tất nhiên là mình có cái chỗ mình gỡ về nhà băng ở bên đó. Không, cái đó sự thật á. Nói thí dụ nhưng mà cái đó là sự thật. Chứ còn nếu bây giờ đó mình không có công lao gì hết mà cứ đòi về cõi Phật, rồi nói tôi muốn về cõi Phật quá đi mà không có công lao gì hết. Thành ra mỗi ngày đi thờ tịnh độ, tụng thờ tịnh độ, hành thờ tịnh độ, cái thờ tịnh độ đó, cái tinh thần của cái thờ tịnh độ đó, mình hướng về, mình gỡ về cõi Phật, thấy không? Thì có tên mình ở trong, có pháp danh mình ở trong, có cái hoa sen. Cho nên ở bên tịnh độ kêu là có cái liên trì hải hậu Di Đà Như Lai, Quan Âm Thế Chí tọa liên đài, tiếp dẫn thượng kim giai, đại thể hoàng khai phổ nguyện ly trần ai. Nghĩa là ở trên cái ao thất bảo á, cái ao nó làm toàn bằng bảy thứ báo. Bảy thứ báo là gì? Vàng, bạc, lưu ly, ngọc sa cừ, ngọc xích châu, ngọc mã não,
để mà trang sức. Mình ở đây mấy cái hồ tắm, ba cái xi măng với lại ba cái gạch đại khái nó thôi. Chỗ cùng bên kia ta nói những coi cái hồ sen là ngon lành, thì ở trong cái hoa sen nó kêu liên trì hải hội. Nếu mà mỗi ngày ở đây mình xuyên kêu là tụng kinh tịnh độ, niệm Phật Di Đà, thì cái tên mình có một cái hoa sen. Thì mỗi ngày mình tinh tiến một thời hai thời, có nhiều người ta đi tới sáu thời, trú dạ lục thời, sáng nè, trưa nè, chiều nè, đầu hôm nè, nửa đêm nè, gà gáy nè, thì ta hầu hướng ta gửi về trên á, thì tự nhiên cái hoa sen ở đó có tên mình ở trong á, thấy không? Rồi chẳng hạn như tên ở trong nó ghi và ghi rõ ràng lắm, mình tôn nữ gì đó nè, thấy không? Rồi tâm hương gì đó nè, có pháp danh nữa trong đó, có pháp danh ở trong á, hãy mình xuyên á thì cái hoa nó càng ngày nó nở. Mà cái hoa nó quý vị nên nhớ, đại như sa luân, thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc, nó lớn như là cái vườn bánh xe trâu, bánh xe bò, nó ở Việt Nam biết, bên đây thì không có mấy vụ đó đâu, trong về thứ xe mà xe nhỏ nhỏ, mà xe mà đi taxi có đâu, không phải cái vụ xe đó, xe nó ngầu lên nó trật xuống, cái kia kêu là đại như sa luân, nó lớn như cái bánh xe bò lớn như thế này nè, thì mình ngầu ở trên như ngầu trên phi thuyền, thấy không? Thì ở trong đó thanh sắc thanh quang, quỳnh sắc quỳnh quang, xích sắc xích quang, bạch sắc, nghĩa là nếu trong tâm mình thích cái màu xanh thì cái hoa sen đó xanh, nếu cái tâm của mình thích đỏ hay là vàng hay là trắng thì tùy ý mình. Thì khi nào ở cõi ta bà này với tên họ mình đó, pháp danh mình đó mà siêng năng niệm, thì trên kia cái hoa sen nó càng ngày nó tươi, nó thấm, tươi thấm. Còn nếu như ở đây một ngày niệm, 10 ngày ngủ, thì cái hoa sen nó càng ngày nó càng thấm, khổ lắm. Mà nếu mà dám niệm luôn thì nó miễn có nưa luôn nữa. Đó, thì quý vị cứ nghĩ sao nghĩ, quý vị cứ tính sao đó tính. Nó héo rồi nó rụi luôn đó nghe, chứ không phải héo là để thành đó đâu. Nó rụi luôn, cho héo thì nó gục luôn đó chứ, không chắc chắn. Đó. Cho nên đó, người ta thường thường người ta khuyến khích đó, mỗi ngày ít nhất là có một thời tịnh độ, để cho cái hoa sen nó cầm cự. Cầm cự đó, nghĩa là nó không héo mà nó không có được hai thời ba thời thì nó nở rồi. Đó, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, hoa nở rồi mới thấy Phật, ngộ được cái pháp vô sanh A-la-hớn đó. Vô sinh là nãy giảng, hồi nãy A-la-hớn đó. Thành ra nó ngộ lắm. Cũng như là cái câu ta thường đọc, nó thường tụng đó, kêu là nguyện sanh về cõi Phật Di Đà, chín phẩm sen vàng ấy mẹ cha, hoa nở tỏ lòng khi thấy Phật, các người Bồ Tát bạn bè ta. Mình bây giờ mình còn chúng sanh, đối với các vị Bồ Tát mình kính trọng như là thầy tổ của mình. Nhưng mà khi mà mình giác ngộ được rồi á, thì các ngài là bạn bè mình, không có gì hết, về có kéo ghế ngồi ngang hàng nói chuyện ngon lắm. Còn bây giờ không dám đâu, giờ bởi vì mình còn mê muội quá không được, cái gì mình không hiểu gì hết trời, thấy không? Hỏi lục đạo kể không ra nè, hỏi tâm nè, bát nạn tâm đồ cu ly khổ nói cũng không được nè, thì làm sao mà kéo nè. Mình phải học, phải hiểu. Lại nữa, tất cả chúng sanh khi mà phát khởi cái nghiệp lành, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là vị lai, mỗi mỗi đều hầu hướng. Hầu hướng cái gì? Hầu hướng đến quả vị vô thượng bồ đề. Không nên hầu hướng tới nhị thừa, không nên hầu hướng tới tam hữu, mà phải hầu hướng đến quả vị vô thượng bồ đề. Cho nên thường thường mình tu niệm á, mình cầu làm sao cho thành Phật. Để chi? Để kêu là khi mà thành Phật rồi nó mới hoàn lai tam giới độ tận nhất thiết chúng sanh. Chứ còn đừng có nên hầu hướng nó quá thấp thỏi đi rồi. Chẳng hạn như mình tu niệm rồi mình gửi về một cái thế giới nào đó, nó thường thế giới chư thiên hay là thế giới nhị thừa hay là thế giới trong tam hữu, thì nó quá thấp đi. Thành ra mình gửi về một cái cảnh giới của Phật, kêu là vô thượng bồ đề đó. Ngày hôm nay chốn đạo tràng, trong đại chúng đồng những cái thiện nghiệp, để mà giữ nghe những cái giáo pháp cao sâu, cùng nhau phát cái tâm bồ đề rồi, phát
cái đại thệ nguyện rồi, phát cái tâm hồi hướng rồi,